Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm, ngày 14 tháng 1 năm 2021, tức ngày mùng 2 tháng Chạp năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Gần 70 tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 5 năm 2020. Lần đầu tiên giải đặc biệt được trao cho nhóm tác giả của hãng phim tài liệu và điện ảnh Báo Nhân dân với tác phẩm Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát kỹ các biện pháp kịch bản phòng chống dịch thông suốt, hiệu lực hiệu quả trong quá trình diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong phần tin thế giới, Hạ viện Mỹ thông qua điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ bị luận tội hai lần trong một nhiệm kỳ. Châu Âu siết chặt phong tỏa chạy đua với biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về vấn đề ngành tài chính chủ động các giải pháp tài khóa, góp phần duy trì và phục hồi tăng trưởng kinh tế. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội diễn ra lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên giải Búa Liềm Vàng lần thứ 5 năm 2020. Tới dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong số gần 70 tác phẩm đoạt giải thì Đài Tiếng Nói Việt Nam có một giải A, một giải B và hai giải C. Phản ánh của phóng viên Văn Hải.
Giải Búa Liềm Vàng
lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Dòng chủ lưu của các tác phẩm tham dự giải Búa Liềm Vàng lần này mang chủ đề xây, khác với các năm trước thiên về mảng chủ đề chống. Ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt, 5 giải A, 10 giải B, 16 giải C, 27 giải khuyến khích và trao 8 giải cho tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về Đại hội Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, về đấu tranh chống diễn biến hòa bình, phát triển lý luận về xây dựng Đảng, về phát hiện tấm gương tiêu biểu cho học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tác phẩm xuất sắc nhất của tác giả cao tuổi và tác giả trẻ tuổi, tác phẩm xuất sắc của các tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài. Nhà báo Phan Quang được vinh danh là nhà báo tiêu biểu. Ba nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm báo chí đoạt giải cũng được tôn vinh. Tác giả Lê Anh, hãng phim tài liệu và điện ảnh Báo Nhân dân, đại diện nhóm đoạt giải đặc biệt với tác phẩm Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình chia sẻ.
Cá nhân tôi cũng như toàn bộ anh em tham gia làm phim thì rất là vui mừng và cảm thấy rất vinh dự khi được nhận cái giải thưởng cũng rất cao quý này. Và đây là cái giải đặc biệt lần đầu tiên sau 5 mùa giải.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, giải Búa Liềm Vàng đã thu hút nhiều cây bút chuyên và không chuyên ở cả trong và ngoài nước. Mặc dù viết về xây dựng Đảng là một đề tài không dễ, đòi hỏi người viết phải có kiến thức rộng, am hiểu sâu sắc về Đảng với niềm tin yêu mãnh liệt. Các tác phẩm đã bám sát vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, phòng chống dịch COVID-19, việc khắc phục hậu quả của thiên tai bão lũ. Đáng chú ý là năm nay xuất hiện nhiều tác phẩm về xây dựng chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ, những bài học đúc kết từ Đại hội Đảng bộ các cấp, việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng, việc củng cố tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh:
Mỗi người làm báo cần thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, trên cơ sở đó chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở, kịp thời phản ánh kết quả về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng ở các địa phương đơn vị, phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, đồng thời đấu tranh phê phán các sai sót khuyết điểm trong công tác xây dựng đảng. Tin bài trên báo chí về công tác xây dựng đảng đòi hỏi phải có cách tiếp cận đúng đắn, khách quan, giúp cho mỗi cấp ủy tổ chức đảng làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, giúp cho mỗi cán bộ đảng viên xoay vào đó để phấn đấu giữ vững bản chất của người cộng sản, thực sự là tấm gương trong cuộc sống.
Phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021, đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức trung ương nêu rõ.
Đề nghị đội ngũ cán bộ nhà báo phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn để có những tác phẩm có giá trị, nhất là có các giải pháp hiệu quả giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm, phục vụ thiết thực công tác xây dựng chỉnh đốn đảng.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát kỹ các biện pháp kịch bản phòng chống dịch trong lĩnh vực địa bàn, phân công cán bộ xử lý công việc thay các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch tham gia đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Công văn nêu rõ, trong thời gian tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhiều đồng chí lãnh đạo, trong đó có thể có những đồng chí đang là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của các bộ ngành địa phương sẽ tham gia đoàn đại biểu dự đại hội. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch trong điều kiện dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, phân công cán bộ xử lý công việc thay các thành viên ban chỉ đạo, tham gia đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các đồng chí hiện là trưởng ban chỉ đạo, thành viên ban chỉ đạo, nếu tham gia đoàn đại biểu đi dự đại hội, cần bàn giao thống nhất cơ chế điều hành, cơ chế thông tin với các đồng chí được phân công thay mình xử lý công việc, đảm bảo công tác phòng chống dịch thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố Cần Thơ ước thực hiện đạt hơn 139.000 tỷ đồng, tăng cao hơn so với năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 485 triệu đô la Mỹ, tăng gần 1% so với năm 2019. Phóng viên Hồng Phương, thường trú đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
Tình hình hoạt động thương mại diễn ra trong nước khởi sắc, nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ tại Cần Thơ ước thực hiện chỉ gần 2 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 13% so năm trước. Đồng thời, số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động có thời hạn, giải thể, phá sản, bỏ địa điểm kinh doanh là hơn 1.500, con số khá cao so với các năm trước. Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm nhiều so năm 2019, nhưng vẫn có một số sản phẩm đạt mức tăng trưởng xuất khẩu khá như phi lê đông lạnh tăng 8,6%, xi măng tăng gần 34%, sản phẩm đinh tăng hơn 43%. Các sản phẩm tăng là do doanh nghiệp ký kết được đơn hàng mới và tập trung đẩy mạnh sản xuất những tháng cuối năm. Đồng thời, các giải pháp tháo gỡ khó khăn phát huy tác dụng tích cực, kích cầu tiêu thụ nội địa.
Sở Công Thương cũng đang liên kết để làm một cái app cho Sở Công Thương. Sắp tới sẽ có một cái app này là nó sẽ nắm tất cả hoạt động của doanh nghiệp của thành phố Cần Thơ, cũng như là hỗ trợ cho 500 doanh nghiệp có cái trang web thương mại điện tử. Sẽ cố gắng điều hành để làm sao giúp được cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song bằng nhiều giải pháp thiết thực, trong năm 2020, ngành lao động tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết việc làm cho hơn 30.000 người, đạt 100% kế hoạch đề ra. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
Trong số 30.200 người tìm được việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 60%, việc làm tăng thêm là 16.600 lao động, xuất khẩu lao động là 1.100 người. Có được kết quả này là nhờ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các giải pháp như phát triển thị trường lao động, điều tra nhu cầu lao động trong các loại hình doanh nghiệp, thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tăng cường giao dịch việc làm trực tuyến, hướng dẫn các doanh nghiệp phương án hỗ trợ thực hiện kịp thời các chính sách đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong năm, trung tâm đã phối hợp tổ chức nhiều phiên giao dịch trực tuyến, 9 phiên giao dịch việc làm định kỳ, 9 phiên giao dịch lưu động và ngày hội việc làm tại các huyện, thị xã. Các hoạt động này đang tiếp tục triển khai sâu rộng để giúp lao động Đắk Lắk có thêm cơ hội tìm được việc làm.
Năm 2021, trung tâm đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo nghề để mà tư vấn cho các em trước khi ra trường. Đồng thời là trong năm tới là trung tâm sẽ tích cực thu thập thông tin thị trường lao động của tất cả các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như các đơn vị ngoại tỉnh để tuyên truyền phổ biến đến với người dân để người ta nắm bắt được những cái kênh việc làm chính thống và từ đó mà tìm được việc làm phù hợp.
Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Thời điểm này thì nhiều nhà vườn trồng hoa Tết ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đang rất phấn khởi vì hoa năm nay được mùa, giá cả ổn định. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
Năm nay, hoa Tết ở huyện Duy Xuyên được mùa được giá. Chị Trần Thị Thu, chủ hộ trồng hoa ở xã Duy Trung cho biết, mỗi ngày vườn hoa của chị xuất bán ra thị trường cả ngàn chậu hoa các loại. Vườn hoa của chị Thu có 150.000 chậu đủ các loại như hoa trà nguyên, già yến thảo, mai địa thảo. Dự kiến vụ hoa Tết năm nay chị thu lại 500 triệu đồng đến 600 triệu đồng.
Thì những thương lái ở Đà Nẵng tới là lái rất là nhiều, mà ở Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, ở Quảng Ngãi cũng ra đặt hoa mình. Năm nay hoa cũng rất là đẹp, được mùa và được giá nữa, thương lái là lái rất là nhiều.
Trồng hoa trong nhà kính hiệu quả kinh tế cao, nên nhiều hộ dân tận dụng đất vườn hoặc chuyển đổi đất canh tác lúa kém hiệu quả sang trồng hoa. Năm nay, nhiều nhà vườn trồng hoa Tết ở Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hộ ít thì thu lại trên 100 triệu đồng, còn hộ nhiều từ 500 triệu đồng đến 600 triệu đồng. Ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn huyện có hàng chục hộ dân trồng hoa và giàu lên nhờ trồng hoa. Địa phương này đã có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân trong phát triển sản xuất.
Trồng hoa để phục vụ Tết, một trong những chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiện nay đối với huyện và cái hiệu quả cây hoa phục vụ Tết nó thu nhập các cậu hơn rất nhiều lần so với trồng các cái loại cây khác. Hiện nay có nhiều vùng đất trồng hoa hiệu quả đã thấy rất cao và bà con cũng đang phấn khởi tăng diện tích, góp phần để tăng cái thu nhập đỡ mới khó khăn trong cái tình hình hiện nay.
Hôm qua mức nhiệt đo được tại khu vực Nam Bộ thấp ở mức kỷ lục từ 14 đến 19 độ C, mức thấp nhất so với số liệu từ năm 1978 đến nay. Dự báo thì hôm nay mức nhiệt tại khu vực này sẽ ấm hơn, sau đó tiếp tục lạnh trở lại. Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết.
Mức nhiệt nó cũng sẽ tăng dần lên, tức là cái khối không khí lạnh này là do khối không khí lạnh ở phía Bắc này nó suy yếu. Nhưng mà sau đó thì đến khoảng ngày 17 trở đi thì lại có một cái đợt không khí lạnh khác nó bổ sung và nó có cái cường độ cũng tương đối là mạnh. Thì sau đó thì đến từ ngày 18 thì cái nhiệt độ ở các tỉnh Nam Bộ thì lại tiếp tục giảm thêm.
Do có sự chênh lệch nền nhiệt cao với hơn 10 độ C giữa buổi sáng sớm và trưa chiều cùng ngày, các chuyên gia cảnh báo người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, nên trang bị áo ấm để phòng bệnh về hô hấp. Ngoài ra thì thời tiết buổi trưa tại Nam Bộ sẽ nắng nhiều, ít mây cũng tạo ra cảm giác mệt mỏi khi cơ thể liên tục phải thích ứng với nền nhiệt khác nhau trong ngày. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ đã thảo luận và bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump với cáo buộc kích động nổi loạn. Phản ánh của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
Với 232 phiếu thuận và 197 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump với cáo buộc kích động nổi loạn. Đã có tới 10 hạ nghị sĩ Cộng hòa phá rào để bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. Như vậy, ông Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần trong một nhiệm kỳ. Ông Trump hồi đầu năm 2020 đã bị luận tội với các cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội liên quan tới cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, ông Trump đã được Thượng viện tha bổng khi cơ quan này lúc đó đang nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng Hòa. Sau khi được thông qua tại Hạ viện, nghị quyết sẽ được chuyển lên Thượng viện, nơi sẽ diễn ra phiên xét xử ông Trump. Hạ nghị sĩ Jim Clyburn, nhân vật thứ ba của Đảng Dân Chủ ở Hạ viện cho biết, Hạ viện có thể sẽ chuyển điều khoản luận tội lên Thượng viện sau 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống mới, để ông Biden và quốc hội có thể tập trung giải quyết các vấn đề khẩn cấp. Trong khi đó, lãnh đạo đa số tại Hạ viện, hạ nghị sĩ Cộng hòa Steny Hoyer cho rằng phe Dân Chủ sẽ tìm cách đẩy nhanh quá trình này. Tuy nhiên, kể cả khi sớm nhận được kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện, phiên họp Thượng viện sẽ không diễn ra trước ngày 19 tháng 1, một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Hiện vẫn chưa có lịch cụ thể khi nào sẽ diễn ra phiên xét xử ông Trump tại Thượng viện.
Trong diễn biến liên quan, Google vừa tuyên bố sẽ chặn tất cả quảng cáo chính trị cũng như tất cả quảng cáo liên quan tới vụ bạo loạn tại nhà Quốc hội Mỹ kể từ ngày hôm nay.
Google đã gửi thư tới tất cả các khách hàng quảng cáo của mình để thông báo sẽ chặn những quảng cáo có nội dung này ít nhất cho đến hết ngày 21 tháng 1 sau những gì vừa xảy ra tuần qua và lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1. Với quyết định này của Google, các khách hàng sẽ không chạy được bất kỳ quảng cáo nào liên quan tới bầu cử, ứng cử viên, tài trợ bầu cử, tiến trình luận tội tổng thống đang diễn ra, bạo lực ở tòa nhà Quốc hội, đề cập tới lễ nhậm chức tổng thống sắp tới hay kêu gọi biểu tình. Quyết định chặn quảng cáo chính trị của Google sẽ có hiệu lực trên rất nhiều nền tảng như Google Ads, YouTube, Display và Video 360.
Chính phủ của các nước tại châu Âu đã áp đặt các biện pháp kiểm soát và phong tỏa nghiêm ngặt hơn trong bối cảnh liên tục các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện. Các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo sẽ không thể đạt được miễn dịch cộng đồng trong năm nay, ngay cả khi các nước triển khai chương trình tiêm chủng đại trà. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Vaccine ngừa COVID-19 đang được triển khai trên khắp châu Âu, nhưng không nhanh như dự kiến của nhiều nước và hiệu quả được dự báo sẽ không được như mong đợi. Theo Bộ trưởng Y tế Italia Roberto Speranza, nước này sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp do COVID-19 đến cuối tháng 4, trong bối cảnh tình trạng lây nhiễm không có dấu hiệu giảm. Thụy Sĩ cũng đã công bố các biện pháp chặt chẽ hơn cho đến cuối tháng 2. Tại Đức, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn thừa nhận nước này đang ở một trong những giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh. Đức dự kiến sẽ phải gia hạn các biện pháp hạn chế cho đến tháng 2 tới. Số ca mắc và tử vong vẫn còn quá cao và chúng ta cần phải kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh. Ngay lúc này đây, chúng ta đang phải đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch. Đằng sau những con số thống kê hàng ngày này là những bi kịch, những gia đình tang tóc. Trước đó hôm 12 tháng 1, chính phủ Hà Lan thông báo mở rộng lệnh phong tỏa, bao gồm cả việc đóng cửa trường học và cửa hàng thêm ít nhất 3 tuần cho đến đầu tháng 2 tới. Các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, bất chấp các chiến dịch tiêm chủng đại trà, diện bao phủ của vaccine vẫn chưa đủ rộng để tạo khả năng miễn dịch cộng đồng trong năm nay. Hiện virus SARS-CoV-2 đã làm hơn 92 triệu người nhiễm bệnh trên toàn thế giới và cướp đi sinh mạng của gần 2 triệu người. Những ngày qua, các bệnh viện ở châu Âu liên tục cảnh báo các nguồn lực đang dần cạn kiệt và Liên minh châu Âu mới đây đã khởi động tiến trình phê chuẩn vaccine thứ 3 ngừa COVID-19 nhằm đảm bảo miễn dịch cho nhiều người dân nhất có thể.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, trong bối cảnh kinh tế chịu tác động nghiêm trọng của thiên tai và dịch bệnh, thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành tài chính đã đoàn kết đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, chủ động đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chính sách tài khóa, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước. Nỗ lực của ngành tài chính đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng để nhìn lại hoạt động của ngành năm qua và mục tiêu cho năm 2021 này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa Bộ trưởng, năm 2020 đã qua với nhiều khó khăn và vất vả. Vậy thì nhìn lại thời gian qua, Bộ Tài chính đã xác định tâm thế và hành động như thế nào để cùng cả nước vượt qua thách thức của dịch COVID-19 này, thưa ông?
Ngay những ngày đầu vào năm 2020 thì cả thế giới vấp phải những vấn đề rất là lớn. Đó là vấn đề COVID. Và trước cái tình hình đó, để triển khai các cái chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, chúng tôi cho rằng là phải bình tĩnh để đánh giá tình hình và phải cập nhật tình hình một cách thường xuyên liên tục để xây dựng các cái kịch bản ứng phó và cũng bình tĩnh để đề xuất các giải pháp làm sao cho phù hợp với tình hình mà làm sao cho tháo gỡ thực sự khó khăn cho người dân và doanh nghiệp để phát triển sản xuất. Thì đấy là những vấn đề rất quan trọng. Và trước tình hình như thế thì dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Chính cũng đã nghiên cứu cập nhật tình hình rất là kỹ và cũng đã đề xuất các giải pháp. Thì cùng với này các giải pháp khác hỗ trợ đời sống cho người dân thì chúng ta cũng đã làm. Nhưng mà chúng tôi cho rằng là cái quan trọng nhất của kinh tế đó là vấn đề sản xuất trong nước. Thì chúng tôi cũng đã kiến nghị với Chính phủ rất nhiều giải pháp, kiến nghị với Quốc hội rất nhiều giải pháp. Trước hết là gia hạn thuế, tiền thuế đất, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và tiền thuế đất cho doanh nghiệp, cho người dân. Đó là một giải pháp rất quan trọng. Trước hết là làm giúp cho người dân, cho doanh nghiệp, cho những người kinh doanh mà nằm trong đối tượng được gia hạn không bị đứt gãy dòng tiền và cũng giảm chi phí về lãi vay. Rất quan trọng. Sau đó thì các cái giải pháp về miễn giảm khác cũng đang triển khai rất là đồng bộ. Rồi các chính sách như là giảm 30% thuế môi trường và nhiên liệu bay, rồi tăng cái mức giảm trừ gia cảnh và thuế thu nhập cá nhân, vân vân và vân vân. Rồi miễn giảm các loại phí lệ phí rất quan trọng, giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp.
Vâng, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cả nước thì Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng GDP 2,91% trong năm 2020 và là một trong số ít quốc gia có tăng trưởng dương và ở mức khá cao. trong đó cũng có phần đóng góp của ngành tài chính. Và ngành tài chính cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Vậy xin Bộ trưởng nói rõ hơn về thành công này.
Kinh tế vĩ mô của chúng ta là hoàn toàn ổn định. Lúc đầu tưởng như thu ngân sách và bộ chi nợ công phình lên, nhưng đến bây giờ chúng ta gần như đã gần đạt cái chỉ tiêu về ngân sách. Để báo cáo với Quốc hội lúc đó là hụt thu mất khoảng 190.000 tỷ, thì bây giờ chúng tôi phấn đấu chỉ khoảng 40.000 thôi. Đấy là những lô lượng rất là lớn và chúng ta đảm bảo được các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó quan trọng nhất chính là cái cán cân ổn định về cân đối ngân sách. Đồng thời đầu này chúng ta thúc đẩy cái giải ngân vốn đầu tư công, nhưng bên này chúng ta đã kiểm soát chặt chẽ cái bộ chi ngân sách nhà nước, cho nên là bộ chi và nợ công cũng không tăng đáng kể như lúc đầu đặt ra. Thì đấy là những cái thành quả rất quan trọng. Đồng thời với nó thì những chính sách chúng ta rất đồng bộ trong lĩnh vực tài chính. Đấy, riêng về phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán chúng tôi đưa nhiều cái luôn về không luôn ngay từ những ngày đầu đến hết năm, và hiện nay giá thì 30/6 thuộc thẩm quyền của bộ làm rất nhanh. Cho nên là chúng ta thấy một thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là thị trường có thể nói là rất ổn định, và đúng hiện nay nó rõ nét hơn về nó là cái kênh huy động vốn trung và dài hạn và phân phối vốn cho cái nền kinh tế của chúng ta. Phát hành trái phiếu chính phủ hơn 300.000 tỷ, mà chủ yếu phát hành những món là 10 năm, 15, 20 năm, thời hạn bình quân là trên 13 năm, nhưng mà lãi suất có 2.98% một năm. Có thể nói là nếu tính toán toàn diện ra thì hiện nay lãi vay trên trái phiếu chính phủ Việt Nam trong nước như thế rẻ hơn cả cái vay lãi nước ngoài. Thì chúng tôi cho rằng là cái năm thành công như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá trong cái hội nghị tổng kết chính phủ của các địa phương này thành công hơn, tốt hơn năm 2019.
Vâng, thưa Bộ trưởng, một trong những thành tích của ngành tài chính được chính phủ và người dân ghi nhận là cải cách hành chính và phổ cập ứng dụng dịch vụ công trực tuyến của ngành, nhất là trong lĩnh vực thuế và hải quan điện tử. Vậy công tác cải cách hành chính của ngành tài chính thì sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới như thế nào để phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng tốt hơn, thưa Bộ trưởng?
Chúng tôi cho rằng là phải tiếp tục đẩy mạnh cái cải cách về thể chế về mặt tài chính là rất quan trọng, tiên phong trong cái lĩnh vực hội nhập kinh tế của đất nước ta. Và như vậy thì phải xây dựng một cái hệ thống thể chế tài chính hiện đại và đảm bảo cái quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước, đảm bảo cái quá trình quản lý an toàn nợ công và đảm bảo an ninh an toàn tài chính quốc gia, nhưng đồng thời cũng phải phù hợp với lại thông lệ quốc tế, phục vụ cho cái quá trình hội nhập của chúng ta và đảm bảo cái yêu cầu cái cạnh tranh của nền kinh tế. Đấy là những vấn đề rất quan trọng về mặt thể chế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào cải cách cái tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, đồng thời với nó là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngành tài chính hiện đại có cái trình độ cao. Và thứ ba là tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, làm sao đơn giản hóa, minh bạch nhất và cũng đảm bảo cái môi trường kinh doanh bình đẳng nhất để giảm cái chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh để phục vụ cái phát triển của đất nước. Đồng thời là chúng tôi hướng tới và tiếp tục triển khai đẩy mạnh xây dựng cái nền tài chính số, kết nối với các bên thông qua việc mở rồi chia sẻ cái dữ liệu và các nền tảng số hóa để cho phép nhiều bên tạo ra các dịch vụ tài chính thông minh, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 vẫn còn diễn ra và diễn biến phức tạp.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về kết quả đạt được của ngành tài chính trong năm qua và mục tiêu trong năm 2021. Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay như thường lệ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Sau chiến thắng đầu tiên của mùa giải 2021 trong trận tranh siêu cúp quốc gia 2020, chiều qua các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục ra sân tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải V-League 2021. Trước trận đấu gặp Nam Định trên sân Thiên Trường vào lúc 18 giờ chiều mai, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ:
"Bước vào mùa giải 2021 thì chắc chắn rằng đấy là một cái động lực rất lớn, vì câu lạc bộ Hà Nội năm ngoái đã không bảo vệ được chức vô địch V-League thì năm nay chắc chắn là cái sự khát khao nó sẽ bùng nổ hơn và sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều. Thì trong năm nay thì mùa giải 2021 thì rất nhiều câu lạc bộ đã đầu tư, thì chắc chắn câu lạc bộ Hà Nội phải chắt chiu từng trận đấu để hướng đến cái đỉnh cao."
Người đại diện của Đặng Văn Lâm đưa ra thông báo chính thức, hợp đồng của thủ môn này với câu lạc bộ Mua Thông Ulenit của Thái Lan đã kết thúc theo những quy định của FIFA sau khi đội bóng Thái Lan vi phạm các thỏa thuận về tài chính. Trong diễn biến mới nhất có liên quan thì phía đội bóng Thái Lan cho biết sẽ khởi kiện Văn Lâm lên Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng như Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Chuyển sang thông tin vòng 17 giải bóng đá ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng nay, Manchester City đã có trận thắng thứ 10 trước Brighton với tỷ số 1-0. Kết quả này giúp Manchester City vươn lên vị trí thứ 3 chỉ sau MU và Liverpool. Trong khi đó, Tottenham hòa Fulham với tỷ số 1-1. Tỷ số này khiến cả hai dậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng với các vị trí lần lượt là 6 và 18.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ từ 9 đến 23 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng núi cao từ 6 đến 9 độ, có nơi dưới 6 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng núi cao từ 7 đến 10 độ, có nơi dưới 7 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm trời lạnh. Nhiệt độ phía Bắc từ 15 đến 25 độ, phía Nam từ 19 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 11 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, miền Đông trời rét. Nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Miền Đông, nhiệt độ thấp nhất 17 độ. Khu vực Hà Nội, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 5, riêng phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía tây cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh, chiều và đêm gió giảm dần. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía tây cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh, chiều và đêm gió giảm dần. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.